Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 5 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về các ứng cử viên Tổng thống Mỹ và niềm tin tôn giáo, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Hôm Chủ nhật vừa qua, mùng 3 tháng 6, lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ phong thánh cho 4 vị chân phước thuộc các quốc gia Malta, Ba Lan, Hòa Lan và Pháp. Như quý vị đã biết, dưới triều đại của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Ngài cử đại diện, thường là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, để chủ tọa các buổi lễ phong chân phước, và chỉ đích thân chủ sự các lễ phong thánh mà thôi. Và hôm Chủ nhật vừa qua là lễ phong thánh lần đầu tiên trong năm 2007 tại Roma. Tiếp sau lễ phong thánh diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Brazil. Vì con số khách hành hương rất đông, khoảng 40.000 người, nên phải tổ chức thánh lễ ngoài trời, mặc dù trời mưa tầm tã. Danh sách các thượng khách cũng nói lên phần nào tính cách long trọng của buổi lễ, với 4 vị quốc trưởng, là bà Tổng thống Cộng hòa Ireland, bà Tổng thống Phi Luật Tân, 2 ông Tổng thống của Malta và của Ba Lan, phu nhân của Tổng thống Mexico, và nước Pháp và Hòa Lan thì cử bộ trưởng cầm đầu phái đoàn chính phủ. Đó là chưa kể các hồng y và giám mục dẫn đầu các phái đoàn hành hương từ các nước có các dòng tu đặt cơ sở. 4 vị tân hiển thánh đó là, thứ nhất linh mục Giorgio Preca, nước Malta, sáng lập viên của hội Đạo lý Kitô giáo, gồm các giáo dân dạy giáo lý. Vị thứ hai là thánh Simon Lipnica, linh mục dòng Phan Sinh người Ba Lan, một nhà giảng thuyết nổi tiếng và đã chết vì bệnh dịch sau khi đã dấn thân phục vụ các bệnh nhân. Vị thứ ba là linh mục Karen Văn Sinh, linh mục dòng Chúa Chịu Nạn người Hòa Lan, nhưng sinh hoạt và hoa đời bên Ireland. Vị thứ tư là nữ tu Marie Eugenie de Jésus, người Pháp, sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ lên trời. Tiểu sử của các ngài đã được tóm lại trong thỉnh nguyện phong thánh do Đức Hồng Y Sarayva Martins đọc sau kinh Xin Chúa Thương Xót, và đã được Đức Thánh Cha bình giảng khi Ngài chú giải các bài đọc sách thánh của lễ Chúa Ba Ngôi. Đặc biệt bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã diễn tả cuộc đời của nữ tu Marie Eugenie de Jésus như tấm gương cho thấy tầm quan trọng của bí tích thánh thể đối với đời sống Kitô hữu và sự tiến triển tâm linh. Chính trị đã ghi lại rằng, Ngài rước lễ lần đầu đã để lại một ấn tượng sâu sắc, tuy rằng mãi về sau bản thân mới nhận thức được điều này. Chúa Kitô hiện diện nơi thâm sâu của lòng chị, đã tác động trong chị, đi theo nhịp bước của chị, giúp chị tìm kiếm con đường tâm linh và đạt đến chỗ trao hiến toàn thân cho Chúa trong đời tu trì, đáp lại những đòi hỏi của thời đại. Chị nhận ra tầm quan trọng của việc cung cấp cho các thiếu nữ một nền giáo dục trí thức, đạo đức và tinh thần, ngõ hầu họ có khả năng đảm nhận trách nhiệm trong gia đình cũng như góp phần xây dựng xã hội và giáo hội. Trong suốt đời, mẹ Marie Eugenie de Jésus được sức mạnh để thực hành sứ vụ ở nơi đời cầu nguyện, liên kết chiêm niệm với hoạt động. Mong rằng tấm gương của mẹ sẽ mời gọi những con người thời nay hãy biết trao lại cho thế hệ trẻ những giá trị giúp cho họ trở nên trưởng thành, căn trường và làm chứng cho Chúa phục sinh. Ước gì các bạn trẻ đừng sợ hãi khi đón nhận những giá trị luân lý và tinh thần, khi mang ra thực hành cách trung thành và kiên nhẫn. Kết luận bài suy niệm về cuộc đời của 4 vị tân hiển thánh, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu đã thực hiện nơi các vị thánh. Chúng ta hãy để cho mình thu hút bởi tấm gương của các ngài. hãy để cho mình được hướng dẫn bởi giáo huấn của các ngài. Ngõ hầu trót cuộc sống của chúng ta cũng trở nên như các ngài, là một bài ca chúc tụng vinh quang Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin mẹ Maria và các người anh chị em của chúng ta cầu bào cho chúng ta được ơn đó. Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 12 giờ trưa, giữa những cơn mưa và những lúc tạnh, khiến cho các tín hữu có lúc phải buông dù ra và có lúc phải gấp lại. Trước khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã gửi lời chào thăm các phái đoàn bằng nhiều ngôn ngữ, và không quên cảm ơn sự kiên nhẫn của họ phải chịu đựng thời tiết xấu. Và sau đó, Ngài đã đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Tin Việt Nam. Chủ nhật 27 tháng 5 vừa qua cũng là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Gần 570 sinh viên Công giáo đang theo học tại 11 trường đại học và cao đẳng tại Huế đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Huế để tham dự ngày bế giảng niên khóa 2006-2007 với chủ đề Ai nấy đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Và dịp này, nhận lời mời của Linh Mục đặc trách sinh viên Công giáo Huế, hai nữ tu từ Tổng giáo phận Sài Gòn đã đến chia sẻ đề tài Lương tâm nghề nghiệp và hành trang vào đời, nhằm giúp cho sinh viên, nhất là những anh chị em sinh viên năm cuối, có thêm vốn kiến thức để nhập cuộc. Được biết, niên khóa này đã có gần 100 anh chị sinh viên Công giáo tốt nghiệp từ các đại học y khoa, khoa học, nghệ thuật, sư phạm, nông lâm, Phú Xuân và cao đẳng sư phạm và y tế. Mở đầu bài nói chuyện, nữ tu Ý Lan ghi nhận một thực tế khá đau lòng đã được báo chí đề cập đến trong suốt thời gian khá dài vừa qua, là tại nhiều tỉnh, thành phố Việt Nam, như đang cơn sốt, nạn thực phẩm không an toàn. Việc xét nghiệm HIV, Medic không thông báo kết quả cho người được xét nghiệm, hoặc nguy cơ đời tư bị xâm phạm khi các dữ kiện về bệnh nhân được lưu trữ trong hệ thống vi tính, nhiều người có thể đọc được. Thực trạng này cho thấy, hơn bao giờ hết, Việt Nam rất cần một nền giáo dục đạo đức nghề nghiệp. Chị Ý Lan đã giúp cử tọa xác tín rằng, đạo đức nghề nghiệp, theo quan điểm đức tin Công giáo, cần được đón nhận như một sứ vụ tông đồ. Bởi vì khi hành nghề, con người không phải chỉ lãnh trách nhiệm trước tha nhân, xã hội, mà còn phải lãnh trách nhiệm trước Thiên Chúa, đấng tác tạo nên họ. Khởi đi từ suy tư thần học về thánh thần sáng tạo và qua nhiều câu chuyện minh họa dí dỏm, nữ tu Trần Thị Dòng giúp các anh chị em sinh viên hiểu rằng, để bảo đảm thành công khi bước vào đời, người sinh viên cần biết nhìn bản thân, cuộc đời và tương lai mình bằng cái nhìn sáng tạo, tích cực, tự tin, dám nói dám làm, nhưng phải biết tự chủ bản thân, luôn biết đặt ra mục tiêu để phấn đấu, và phải biết nhìn đời bằng tính hài hước. Tại buổi lễ, anh Phaolô Hoàng Thanh Đạt, 22 tuổi, đại diện sinh viên Công giáo Huế, đã nói lên lời chào mừng và tri ân Đức Tổng Giám mục, Đức Cha Phụ Tá, Đức Đan Viện Phụ, Cha Giám đốc Đại Chủng Viện, Quý Cha Đặc Trách, Quý Cha Giáo, Quý Thầy, Quý Nữ Tu và Quý Cộng đoàn đã thương yêu đồng hành với sinh viên trong suốt năm học vừa qua. Anh Anton Nguyễn Văn Trọng, sinh viên năm 4 Đại học Khoa học, thay mặt cho tập thể sinh viên Công giáo tốt nghiệp niên khóa 2006-2007, nói lên quyết tâm rằng, sau khi ra trường, chúng con sẽ tiếp tục góp phần truyền rao chân lý của Chúa Kitô và sự sống của Ngài, làm cho nền văn minh tình thương hiện diện trong cuộc đời này, nơi môi trường chúng con sắp bước vào. Chị Maria Hoàng Thị Như Quỳnh, năm 4 Đại học Y, Huế, cho biết, qua bài nói chuyện của nữ tu Ý Lan về đạo đức nghề nghiệp, chị đã tâm đắc rằng, quy luật giữ bí mật trong nghề nghiệp là nền tảng đạo đức, vì một bác sĩ sẽ giữ hoàn toàn bí mật trên tất cả những gì mà bác sĩ biết về bệnh nhân, như sự tin cậy mà họ tín thác vào Chúa Kitô. Chị Teresa Trần Thị Hoanh, sinh viên năm 4 Toán Tin, cho biết, trong năm qua, nhờ tham dự sinh viên Công giáo, chị đã thu thập được nhiều kiến thức cơ bản về lương tâm, về bí tích hòa giải, về thánh thể, về việc phân định ơn gọi, về Thiên Chúa. Khám phá con người là một kỳ quan, hành trang vào đời. Chị năm nay 23 tuổi, quê Đắk Lắk, tâm sự rằng, tôi có nhiều ấn tượng về Huế. Chúa đã ban cho tôi nhiều ân huệ, và Ngài đã che chở tôi, giúp tôi đi trọn con đường đại học mà ước nguyện của tôi theo đuổi tại Đại học Khoa học Huế. Với tất cả niềm thương yêu, đích thân Đức Tổng Giám mục Tê-phan-ô Nguyễn Như Thể đã chủ sự giờ tỉnh nguyện tạ ơn cuối niên khóa do quý thầy Đại chúng viện phụ trách. Trong giây phút cuối ngày, với tâm tình cảm tạ tri ân vì biết bao nhiêu hồng ân mà Chúa đã ban cho sinh viên Công giáo Huế. Trước Thánh Thể, các bạn sinh viên đã lặng quỳ cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong lòng họ ngọn lửa yêu mến, để mai đây khi trở về nơi quê nhà thân yêu, nơi làm việc, họ luôn luôn được Ngài soi sáng, uốn nắn lương tâm của mình thành người Kitô hữu chân chính, biết quảng đại dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại. Tin Iraq, một linh mục và ba giáo dân, bị những kẻ Hồi giáo quá khích giết ngay sau thánh lễ, xác nằm ngoài đường, không ai dám đưa vào nhà thờ. Vào sáng Chủ nhật vừa qua, mùng 3 tháng 6, những kẻ khủng bố Hồi giáo chờ cho cha Gianni cử hành xong thánh lễ và bước ra ngoài nhà thờ cùng với ba giáo dân, rồi mới nổ súng bắn chết ngài và ba giáo dân cùng đi. Vụ thảm sát kinh hoàng đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Linh ở Mosul, nơi có mức độ Công giáo đông nhất ở Iraq. Xác của bốn vị đã nằm ngoài đường trong nhiều giờ sau đó, vì bầu không khí khủng bố bao trùm toàn khu vực, đến mức độ anh chị em giáo dân không dám ra đưa xác cha Gianni và ba giáo dân vào trong nhà thờ. Với hành động khủng bố này, những kẻ cực đoan Hồi giáo công khai bất hại với hội Công giáo, trong khi tại Ancos đang diễn ra Thượng Hội đồng Công giáo nghi lễ Kande. Nhà thờ Thánh Linh đã từng là nơi bọn khủng bố Hồi giáo mở nhiều cuộc tấn công. Đầu năm 2007, những kẻ khủng bố Hồi giáo đã tấn công nhà thờ hơn một giờ đồng hồ bằng các loại súng cá nhân và chất nổ tự tạo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói về các ứng cử viên Tổng thống Mỹ và niềm tin tôn giáo. Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc ngày càng gay cấn. Cách đây 7 năm, trong một cuộc tranh luận trên đài truyền hình, ứng cử viên đảng Cộng hòa George W. Bush đã công khai tuyên xưng niềm tin Kitô của ông. Các nhà phân tích cho rằng, chính vì đặt niềm tin tôn giáo vào trọng tâm của cuộc vận động bầu cử mà ông George W. Bush đã thắng cử tổng thống trong nhiệm kỳ năm 2000. Có lẽ rút được kinh nghiệm đó mà hiện nay các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ, cả bên Cộng hòa lẫn phía Dân chủ, đều đề cập đến niềm tin tôn giáo và các vấn đề đạo đức trong các cuộc vận động của mình. Hai ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ là bà Hillary Rodham Clinton, phu nhân cựu tổng thống Clinton, và thượng nghị sĩ da đen Barack Obama, hiện đang yêu cầu các chiến lược gia của mình phải nhắm đến các cử tri có tôn giáo. Nói chung, các ứng cử viên của đảng Dân Chủ đang nhắm đến những người Công giáo được xếp vào hạng ôn hòa trong giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, cũng như các tín hữu tin lành trung dung. Họ hy vọng có thể chiếm được lá phiếu của những người xem trọng niềm tin tôn giáo và vấn đề luân lý. Trong tuần này, bà Clinton và ông John Edwards thuộc đảng Dân Chủ sẽ đến nói chuyện với các tín hữu tin lành cấp tiến tại một diễn đàn với chủ đề niềm tin, các giá trị và sự nghèo đói. Dĩ nhiên, theo truyền thống mà Tổng thống George W. Bush đã mở ra, các ứng cử viên Cộng hòa cũng đặt vấn đề tôn giáo vào trọng tâm cuộc vận động bầu cử. Ông Mitt Romney, ứng cử viên thuộc đảng Cộng hòa, là một trường hợp ngoại lệ. Trước đây, ông Romney đã từng theo giáo phái Mormon. sau nhiều vụ tai tiếng trong nội bộ giáo phái, nhiều người Mỹ đã xem thường giáo phái này. Do đó, khi bị hỏi tới tấp về niềm tin tôn giáo, ông Romney đành phải trả lời rằng ông không đặt nặng vấn đề niềm tin tôn giáo. Người cũng bị chất vấn không kém về niềm tin tôn giáo là ứng cử viên Rudy Giuliani thuộc Đảng Cộng Hòa. Viên cựu thị trưởng của thành phố New York này đã từng được xem là người hùng khi ứng phó với cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Là một người công giáo, ông Giuliani cho biết, lúc còn trẻ, ông đã từng có ước muốn trở thành linh mục. Nhưng mới đây, ông bị nhiều người công giáo chỉ trích nặng nề vì có lập trường ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động phá thai. Nhiều người nói rằng ông này không nên lên rước lễ vì có chủ trương như thế. Muốn hay không, nếu tiếp tục chủ trương ủng hộ phá thai như thế, thì dù ông có ve vãn người công giáo đến đâu, cũng sẽ có rất nhiều người công giáo không dồn phiếu cho ông. Tôn giáo quả thật đã trở thành một yếu tố quan trọng trong cuộc vận động bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Ông John Green, giáo sư chính trị học tại Đại học Akron, đã nói như sau. Đối với nhiều người Mỹ, tôn giáo là một thành phần rất quan trọng trong cuộc sống của họ, và như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến các ứng cử viên. Theo ông, cuộc bầu cử tổng thống lần này khác với những cuộc vận động bầu cử trước ở chỗ là có nhiều ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ, trước đây vốn không quan tâm đến vấn đề tôn giáo, nay lại công khai bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình, và tổ chức các cuộc vận động xoay quanh vấn đề tôn giáo. Trong các cuộc bầu cử trước, Đảng Cộng Hòa lúc nào cũng chiếm được đa số phiếu của các tín hữu Kitô bảo thủ, Tin Lành lẫn Công giáo. Trong cuộc tranh cử với Tổng thống Bush trong nhiệm kỳ thứ nhì, ứng cử viên Dân Chủ là ông John Kerry, vốn là một người Công giáo, đã thất bại chỉ vì ông này có lập trường công khai ủng hộ phá thai. Các cuộc thăm dò cho thấy lúc đó Tổng thống Bush đã chiếm được 78% số phiếu của những người Tin Lành bảo thủ. Trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc lần này, các ứng cử viên Dân Chủ đang công khai bày tỏ niềm tin tôn giáo của mình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn AP, ứng cử viên Dân Chủ Edwards đã phát biểu như sau. Tôi nghĩ rằng phần đông người Mỹ, tức những người sẽ quyết định về cuộc bầu cử, nhất là trong giai đoạn này, đang tìm kiếm một người tốt lành và đàng hoàng để làm tổng thống của mình. Ứng cử viên này nói rằng, chính niềm tin tôn giáo sẽ quyết định lá phiếu của người dân. Một ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ khác là ông Chris Dodd, vốn là một người công giáo, cũng nhìn nhận rằng, trong hàng bao năm trời, những người thuộc Đảng Dân Chủ đã có một sai lầm trầm trọng là không dám công khai nói rằng, niềm tin tôn giáo của họ có ảnh hưởng đến lập trường và các chính sách chung. Riêng ứng cử viên Brownback, trước kia là một tín hữu Tin Lành, nay trở lại với Công giáo, đã quả quyết như sau. Niềm tin tôn giáo không phải là yếu tố chính trong các quyết định, nhưng không thể loại bỏ yếu tố ấy được. Chính niềm tin tôn giáo làm nên nền tảng của những giá trị mà con người đeo đuổi. Hiện nay có tất cả 18 ứng cử viên. Trong số này, phía Dân Chủ có 4 ứng cử viên Công giáo. Bên Cộng Hòa có 3 người là Công giáo. Với các ứng cử viên Công giáo, phá thai hiện đang là một vấn đề gai góc. Trên chuyến bay từ Roma đến Sao Paulo, trong cuộc viếng thăm Brazil hồi tháng trước, Đức Thánh Cha Benedicto đã lập lại một quy định của giáo luật. Theo đó, những người phá thai hay có chủ trương công khai ủng hộ phá thai đều không được phép lên rước lễ. Đức Thánh Cha hẳn muốn ám chỉ đến các nhà lập pháp Công giáo Mexico vừa mới tham gia thông qua luật cho phép phá thai. Và dĩ nhiên, giáo huấn này cũng có giá trị đối với tất cả mọi người. Chắc chắn, khoản giáo luật này không thể không ảnh hưởng đến lá phiếu mà các ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang chờ đợi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Có người đàn ông nào còn nhớ lần đầu tiên mình ôm trong vòng tay mình, người đàn bà sẽ là vợ mình, và nghe người đó nói rằng mình được yêu không? Người đàn ông ấy có hiểu hay dám tin điều ấy không? Điều kỳ diệu hơn nữa là người đàn ông ấy có biết rằng những lời ấy không chỉ được thốt lên trên môi miệng người đàn bà, mà còn xuất phát từ chính Thiên Chúa không? Người đàn ông ấy có cảm nhận được rằng chính Thiên Chúa nói với ông rằng Ngài yêu thương ông, và cho dầu ông không là một con người hoàn hảo, Thiên Chúa vẫn yêu thương ông không? Quả là một điều bất ngờ khi biết rằng tình yêu Thiên Chúa được thể hiện trong chính tình yêu con người. Tình yêu con người là một trong những dấu chứng tỏ tường nhất cho biết chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Bởi lẽ bất kỳ ai yêu thương thật sự, người ấy yêu mến Thiên Chúa. Và bất kỳ ai được yêu thương, người ấy được Thiên Chúa yêu thương. Như thế, tình yêu vợ chồng là một tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Bất cứ ai cảm nhận được phép lạ của tình yêu vợ chồng này, đều có thể đi vào giữa đám đông và nhận ra nơi bất cứ người lạ mặt nào một khuôn mặt đáng yêu. Khi yêu, và nhất là khi được yêu, thì bất cứ ai cũng đáng yêu. Yêu và được yêu quả là một phép lạ có sức giải phóng. Đây là điều mà vợ chồng phải không ngừng nhắc nhở nhau. Thật thế, một trong những bổn phận quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng chính là nói với nhau rằng mình đang yêu và được yêu. Điều ấy sẽ luôn nhắc nhở họ rằng họ được Thiên Chúa yêu thương. Dĩ nhiên, đây không phải là điều luôn luôn dễ làm trong cuộc sống vợ chồng. Có khi người vợ nói, em yêu anh, người chồng không muốn nghe chút nào. Có lúc, đây là điều mà người chồng cũng chẳng chịu đựng nổi. Ông đã quá mệt mỏi để nghe lời ấy. Ông không muốn nghĩ đến ý nghĩa của câu nói ấy. Ông không có thời giờ hay nghị lực để đáp trả lại lời ấy. Ông không muốn được yêu và cũng chẳng muốn yêu. Đây là điều có thể xảy ra trong đời sống vợ chồng. Nhưng muốn hay không, những lời nói yêu thương rất là quan trọng trong đời sống vợ chồng. Những lời ấy cần được nghe. Những lời ấy cần được nói lớn, chứ dẫu có phải đau thương bao nhiêu khi phải nghe hay nói lên những lời ấy. Nhưng giữa nghe và nói, thì nói vẫn là điều quan trọng và cần thiết hơn, nhất là khi không thể nói được mà vẫn cố gắng hết sức để nói. Có lẽ lúc nói lên được là lúc phải chiến đấu và đau đớn hơn cả. Có lẽ lúc nói lên được là lúc mà con người bày tỏ được yếu điểm sâu xa và khó chữa trị nhất của mình. Trong những giây phút như thế, ba tiếng anh yêu em hay em yêu anh chẳng khác nào một lời thú tội hay xin lỗi. Có những lúc, những tiếng ấy xem ra trống rỗng, nhất là khi nó chỉ dừng lại ngoài môi miệng. Nhưng dù thế nào đi nữa, bất cứ một lời nói yêu thương nào cũng là một điều kỳ diệu. hơn bất cứ lời nào khác. Lời nói yêu thương là một lời thú tội có sức cưỡng bách con người phải nói lên điều mình muốn nói. Một lời nói như thế chẳng khác nào một lời tuyên xưng đức tin. Quả thật, đời sống đức tin đầy dẫy những lời như thế. Những lời này đòi hỏi phải được nói lên với tất cả xác tín. Rất có thể đây là những lời nói trống rỗng, nhưng chỉ cần được nói lên, những lời như thế sẽ được tràn đầy sức sống và chiều sâu. Phải chăng đây không là điều xảy ra khi con người cầu nguyện? Dù cho con người có đọc lầu lầu như một cái máy, những lời kinh vẫn được lấp đầy và vẫn có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Người tín hữu có thể cầu nguyện bằng những công thức mà họ chẳng hiểu được ý nghĩa. Do đó, chúng ta cần phải học yêu bằng môi miệng, bằng tiếng nói, cũng như bằng đôi mắt, bằng trái tim, bằng tâm não, bằng xác thịt, và bằng tất cả những gì chúng ta có. Chẳng có gì trong con người chúng ta mà không thể là tình yêu, và không được mời gọi để yêu thương hay để được giảng lược, được biến thành tình yêu trong sạch. Chính khi cái tôi và sự vị kỷ được đốt cháy, thì lúc đó mọi sự trong con người chúng ta đều biến thành tình yêu. Tình yêu không chỉ là điều mà chúng ta thực thi để cho thế giới mai hậu đến. Tình yêu chính là thế giới mai hậu đang đến trong trần thế này. Tình yêu là tất cả những gì chúng ta được phép mang vào trong nước Chúa. Xét cho cùng thì trong nước Chúa, hôn phối cũng chẳng tồn tại. Trong Tin Mừng Thánh Mạc-cô đoạn 12 câu 25, Chúa Giê-xu đã nói: khi con người sống lại từ cõi chết, họ không còn cưới vợ gả chồng nữa. Họ sẽ nên giống như các thiên thần trên thiên đàng. Nhưng dù cho định chế hôn nhân có biến mất đi nữa, tình yêu xuất phát từ hôn nhân vẫn mãi mãi tồn tại. Bất cứ cử chỉ tin tưởng, chịu đựng, cảm thông hay trao ban nào mà hôn nhân dạy cho các đôi phối ngẫu thực thi trên trái đất này đều tồn tại trong nước Chúa. Không có một lượng yêu thương nào, dù nhỏ bé đến đâu mà không quan trọng. Nhưng làm thế nào mà tình yêu hôn nhân tồn tại nếu chính hôn nhân lại biến mất? Vợ chồng có đoàn tụ với nhau trong cõi vĩnh hằng không? Thật khó có thể tưởng tượng được một thiên đàng, trong đó những kẻ yêu nhau lại phải xa cách nhau hoặc không còn nhận ra nhau. Nếu tình yêu Kitô đề cao tính nhân vị, nghĩa là không thể có tình yêu trừu tượng, thì lẽ ra hôn nhân cũng phải tồn tại trong cõi vĩnh hằng. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy hình ảnh của tiệc cưới và hôn nhân được các tác giả linh ứng sử dụng rất nhiều. Xem ra không thể không còn hôn phối trên thiên đàng. Nhưng dĩ nhiên, phải hiểu cuộc hôn phối ấy theo một ý nghĩa khác. Với Chúa Giê-xu, thiên đàng chỉ toàn là hôn phối. Thật thế, qua cuộc hôn phối của trần gian, chúng ta có thể nhận ra dấu chỉ và bảo chứng về một cuộc hôn phối triền miên trong thiên đàng. Ở đó, một cách siêu việt và ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, mỗi người đều đi vào một cuộc hôn phối với mọi người. Mỗi người đều sẽ yêu thương người khác như thể là người phối ngẫu của mình trong trần thế. Hiểu như thế, thì tình yêu hôn nhân chính là một cảm nghiệm của thiên đàng trên trần gian. Tình yêu hôn nhân quả là một nối dài của thiên đàng đã mất vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng cùng, để rao có phần hoa cho các môn đệ.
Người đã ban cho họ lương thực ăn tới đó đi, lương thực ăn tới đó đi.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng cùng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ.
Một trong những lễ trọng trong mùa thường niên là lễ trọng kính mình mẫu Thánh Chúa. Theo thường, lễ này được cử hành vào ngày thứ năm sau Chúa Nhật lễ Chúa Ba Ngôi. Nhưng hội đồng với một địa phương có thể dời lễ này vào ngày Chúa Nhật sau Chúa Nhật lễ Chúa Trời Ba Ngôi. Hằng ngày giáo hội cử hành bí tích thánh thể qua việc dâng hy tế thánh thể. Đây là một nghi lễ thường xuyên kính mình và mẫu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Trong ngày lễ kính mình mẫu Thánh Chúa Giêsu Kitô, giáo hội cho chúng ta nghe đoạn tin mừng về phép lạ bánh hóa nhiều. Đây là phép lạ duy nhất được cả bốn sách phúc âm thuật lại. Và đây cũng là một phép lạ công khai trước mặt một số đông người. Năm chiếc bánh và hai con cá trở thành lương thực nuôi khoảng 5.000 người, mà vẫn còn dư được 12 thúng bánh dụng. Thánh Luca nhấn mạnh đến vai trò của nhóm 12 trong phép lạ này, vì chính họ đã chủ động xin Chúa Giêsu giải tán đám đông để những người này tìm chỗ ăn, chỗ ở khi Ngài đã bắt đầu tàn. Chúa Giêsu dường như muốn đưa ra một thách đố cho nhóm 12. Anh em hãy cho họ ăn đi. Hãy lo cho họ sau khi đã được nghe giảng về nước Thiên Chúa và được chữa lành khỏi mọi bệnh tật. Các môn đệ thấy mình bất lực trước nhiệm vụ này. Dù mới đây họ đã được sai đi rao giảng, chữa lành bệnh tật và đã thành công. Điều duy nhất họ có trong tay là năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng chừng ấy thấm vào đâu so với nhu cầu của dân chúng, vì ở nơi thanh vắng này, dù có tiền cũng không mua được đủ bánh. Chúa Giêsu cần các môn đệ nhìn nhận sự bất lực của họ, để rồi Ngài mời gọi họ cộng tác vào việc nuôi sống dân chúng. Theo lệnh của Chúa Giêsu, các môn đệ đã chia đám đông thành những nhóm nhỏ. Chính các ông đã trao bánh và cá cho Chúa Giêsu, để rồi nhận lại từ tay Ngài và trao ban cho đám đông. Như thế phép lạ đã xảy ra trên bánh và cá sau khi Chúa chúc lành và bẻ ra. Chúng ta không thể tưởng tượng được số lượng khổng lồ bánh và cá phát sinh từ hành vi bẻ bánh này. Bẻ ra và trao đi trở thành phép lạ nhân lên không ngừng. Có thể vào ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy bất lực trước những nhu cầu của con người, và nhân loại vẫn ở trong tình trạng đói về nhiều mặt khác nhau. Hằng giờ, có biết bao trẻ em chết đói trên thế giới này? Trong tay chúng ta chỉ dọn dẹn vài tấm bánh nhỏ. Chúng ta lúng túng và thấy mình bất lực. Nếu chúng ta dám trao cho Chúa Giêsu tất cả những gì chúng ta có, nếu chúng ta để cho Ngài thánh hóa tất cả những cố gắng nhỏ bé của mình, nếu chúng ta chỉ coi mình là người cộng tác của Chúa Giêsu để phục vụ con người, thì phép lạ vẫn có thể xảy ra hôm nay. Do đó, chúng ta vẫn có thể nuôi cả thế giới no nê và dư dật, nếu chúng ta biết cộng tác với Chúa. Thánh sử Luca đã mô tả như sau: Chúa Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho đám đông. Khi kể lại cử chỉ Chúa Giêsu làm khi lập bí tích thánh thể, Thánh Marco cũng sử dụng bốn động từ trên đây. Trong biến cố hai môn đệ trở về làng Emmau, chúng ta cũng thấy Thánh Luca dùng lại bốn động từ này. Cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Cử chỉ quen thuộc này đã làm cho hai môn đệ nhận ra Chúa Giêsu. Giáo hội sơ khai hẳn đã thấy sự liên hệ giữa phép lạ bánh hóa ra nhiều và bí tích thánh thể. Trong tất cả những trường hợp trên, Chúa Giêsu đều dùng một cử chỉ để mời người khác ăn tấm bánh Ngài trao cho. Rất có thể ý định lập bí tích thánh thể đã được khai mào từ sau phép lạ bánh hóa nhiều. Những chiếc bánh vật chất chỉ làm giảm cơn đói của một số người nhất định và trong một thời gian nhất định. Manna ngày xưa trong sa mạc cũng không mang lại cho người ta sự sống sau cái chết. Bữa tiệc ly không phải là một hành vi đột xuất không suy nghĩ trước. Trái lại, Chúa Giêsu đã phải bận tâm với mơ ước nuôi cả nhân loại, nuôi họ bằng chính bản thân Ngài và ban cho họ sự sống vĩnh cửu. Này là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em. Này là chén máu Thầy sẽ đổ ra cho anh em. Chúa Giêsu mời chúng ta ăn tấm bánh và uống chén rượu để được thánh hiến, để thông hiệp vào cái chết và sự phục sinh của Ngài, vào chính Ngài. Bí tích thánh thể là sáng kiến của một tình yêu biết tìm kiếm. Cựu ước đã ghi rằng, trong những ngày sắp đến, Thiên Chúa sẽ nuôi dân người dư dật. Chúa Giêsu đã làm trọn lời hứa đó, phần nào qua phép lạ bánh hóa nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là hình bóng báo trước cho bí tích thánh thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này. Khi thông hiệp với Chúa Giêsu phục sinh dưới hình bánh và hình rượu, chúng ta còn cần đến đức tin, chúng ta mong chờ Ngài được tham dự vào bữa tiệc trên trời, nơi chúng ta thông hiệp trọn vẹn với Ngài, không qua bức màn đức tin nữa, nhưng diện đối diện. Chúa Giêsu đã bẻ bánh nhiều lần trong cuộc đời của Ngài. Đời Ngài được kết tinh trong hành vi bẻ bánh. Tấm bánh trong nhà tiệc ly đã trở thành tấm thân người được bẻ ra và trao cho con người qua cái chết trên thập giá. Hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy. Giáo hội sơ khai đã không quên mệnh lệnh này. Họ tiếp tục cử hành bí tích thánh thể mà họ gọi là lễ bẻ bánh tại các nhà riêng của tín hữu. Bẻ bánh trở thành nét đặc trưng của cộng đoàn Kitô sơ khai. Nghi thức này thường được cử hành vào ngày Chủ nhật, là ngày thứ nhất trong tuần. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta được gặp Ngài trong lễ bẻ bánh, trong bí tích thánh thể.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh vài con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng tôi, mẹ ra và phân pha cho các môn đệ. Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng tôi, bẻ ra và phân pha cho các môn đệ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thầy đời
kính mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện Đứa trẻ ăn xin cho cuộc sống của những mẹ mình của Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông. Đây là kinh nghiệm thật của cha tại Việt Nam. Thường thì khoảng 10 giờ đêm, tôi mới bắt đầu cuộc hành trình lang thang, đi tìm chỗ các trẻ bụi đời sinh sống. Nên tối 28 Tết, tôi hòa mình với dòng người tấp nập dạo bộ ra trung tâm Sài Gòn. Khu vực vườn hoa Tao Đàn và vườn hoa Nguyễn Huệ chật kín người. Con đường Lê Lợi rộng thênh thang nhất thành phố, cấm không cho xe lưu thông, chỉ dành cho người đi bộ. Những chiếc lồng đèn vĩ đại treo hai bên đường càng làm sống động hơn không khí Tết. Các nam thanh nữ tú, với áo quần muôn màu muôn sắc, với đủ các kiểu dáng, mà hầu hết là không hợp với dốc người và văn hóa Việt Nam, cứ bám sát vào nhau. Đến độ, tôi ước tính ngay cả con vi khuẩn nhỏ nhất của máy vi tính cũng không thể chui qua được những khoảng cách giữa hai con người ấy. Rồi đến những người da trắng, nhiều không thể đếm nổi. Họ hòa lẫn trong dòng người, họ nhảy múa theo tiếng nhạc được phát ra hết công suất từ những chiếc loa hai bên đường. Không những chỉ có các đôi nam nữ ham vui, mà các đôi sồn sồn thì cũng không thiếu. Có điều, hình như họ vẫn còn bẽn lẽn trong cách thân thiện của họ trước đám đông. Họ chất phát hơn trong các cử chỉ. Tai họ chỉ chỏ những mới lạ được dựng dọc theo con đường và khẽ nói vào tai nhau khi có chuyện cần. Đối lập với họ là những bạn trẻ tuổi trung học. Họ đi với nhau theo từng nhóm, và nơi nào có họ, nơi đó ồn ào náo nhiệt, và ánh đèn của máy chụp hình liên tục sáng lên. À, cũng còn nữa, đó là những thành phần như tôi, những kẻ lẻ loi một mình, những kẻ không có bồ hay gia đình, những kẻ độc thân vô điều kiện và những kẻ độc thân có điều kiện. Vừa thả bộ vừa miên man suy nghĩ, bỗng một hình ảnh đập vào mắt tôi. Hình ảnh này khác với các hình ảnh khác. Không phấn son, không lòe loẹt áo quần, không điện thoại cầm tay, không máy hình, không giày dép, nói chung là không có gì đặc biệt. Chỉ khác lạ. Một em nhỏ khoảng độ 7 hay 8 tuổi, hai tay xách hai bịch xốp đựng đầy những cái chai nước suối, hay lon coca, đã uống hết, được người ta vứt xuống đường và kẹp vào nách một ít cái chai còn lại. Cứ đi khoảng một hai bước, những cái chai kia lại rớt xuống, và em lại ngồi xuống nhặt lên, rồi lại đi, lại rớt và lại nhặt. Thằng nhóc này tránh ra cho tao chụp hình coi. Một nhóm bạn trẻ quát vào mặt cậu bé. Vừa dứt lời, một cô gái mặc váy thật đẹp lấy chân đá các bình nhựa đó qua một bên, rồi sửa lại y phục làm điệu trước ống kính máy hình một cách rất là vô tư, như không có gì xảy ra. Cậu bé không nói gì, hai tay cầm hai bịch xốp và vội vã đuổi theo những cái chai nhựa đang lăn lóc và bị dòng người đông nghẹt đá qua đá lại. Tôi nhìn thật kỹ, cậu lủi bên này rồi chạy bên kia mà vẫn chưa chụp được cái chai, vì mỗi khi cậu vừa trờ tới thì đã có một đôi chân nào đó đá nó đi chỗ khác. Nhìn cậu đuổi theo những cái chai mà tôi gần như ngộp thở. Ờ, mà sao tôi dở thế nhỉ? Sao tôi không giúp cậu bé mà cứ đứng trơ ra như đá, nhìn xem chuyện gì xảy ra? Cậu bé vẫn cứ đuổi theo cái chai nhựa. Cho đến khi một cái chân cổ thụ chặn cái chai lại cho cậu. Cậu ngước mắt nhìn lên, một người da trắng cao to đang đứng trước mặt. Cậu khiếp người, không dám nhìn lên, mà tính toan bỏ đi. Bỗng người đàn ông đó cúi xuống cầm lấy cái chai, đưa cho cậu, rồi lấy hết đồ trong cái túi ni lông thật lớn mà ông đang cầm trên tay ra, rồi đưa cho cậu cái túi đó. Và giúp cậu bỏ hết tất cả các chai nhựa và lon coca vào đó. Sau đó, tôi còn thấy ông cho cậu một ít tiền, cười vui vẻ, vỗ vào vai cậu, nói một vài câu gì đó rồi đi. Tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ cho chính tôi và cho tất cả người Việt Nam. không một ai giúp cậu bé đáng thương kia, mà phải để một du khách, một con người không cùng ngôn ngữ, làm cái điều mà đúng ra chúng ta phải làm. Ôi cái câu ca dao, nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, đâu mất rồi nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, tôi quyết định làm quen với cậu bé. Chào cháu, chú có thể làm bạn với cháu được không? Tôi tiến lại gần đứa bé và cất giọng. Thằng bé không trả lời, nhìn tôi có vẻ sợ hãi và không tin tưởng, và tiếp tục bước đi. Tôi đuổi theo, lấy tay giữ nhẹ nó lại và nói. Nãy giờ chú để ý cháu đó, chú thấy thương cháu một mình, mà chú cũng một mình, nên chú muốn làm bạn với cháu đêm nay được không? Thằng bé có vẻ vẫn còn bán tính bán nghi, nhìn tôi chầm chầm. Tôi nói tiếp, chú không có bạn bè ở thành phố này, chú thật sự muốn làm bạn với cháu mà. Chú muốn mời cháu đi ăn tối với chú, hai chú cháu mình qua chợ ăn đêm Bến Thành ăn nhé. Thằng bé vẫn không nói gì. Mặc kệ, tôi nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy hai cái bịch ni lông đựng đầy các đồ ve chai của nó. Tay kia cầm tay nó và dẫn nó đi. Thằng bé nhìn quanh có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không nói gì. Nó đi theo tôi, nhưng đầu vẫn cứ ngoái lại đằng sau như có điều gì không ổn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trước năm 75, trong một ca khúc nào đó, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên: "Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời." Thức dậy không còn thấy mặt trời quả là một điều khủng khiếp. Nhưng sau 19 năm hôn mê, thức dậy thấy mặt trời thì quả thật chẳng còn niềm vui nào lớn hơn. Đó là trường hợp của một người đàn ông Ba Lan, được đài truyền hình nước này nói đến hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua. Đài truyền hình Polsat của Ba Lan đã loan tin rằng, sau 19 năm bị hôn mê, người công nhân hỏa xa tên là Jan Grebski đã tỉnh dậy và hân hoan sung sướng tột cùng khi thấy rằng chế độ Cộng sản không còn trên quê hương của mình nữa. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi hồi tỉnh, ông Grebski cho biết, sở dĩ ông còn sống được cho đến ngày nay là nhờ bà Gertruda, vợ ông. Ông nói như sau, vợ tôi luôn săn sóc tôi. Chính vợ tôi đã cứu mạng tôi. Năm 1988, khi rơi vào hôn mê vì bị một chuyến xe lửa đụng phải, người đàn ông Ba Lan này đã là cha của bốn người con. Nay tỉnh dậy, ông thấy mình có được 11 đứa cháu nội ngoại. Chính các bác sĩ săn sóc cho ông cũng không nghĩ rằng ông có thể sống còn, chứ đừng nói đến chuyện tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài như thế. người vui mừng hơn ai hết hẳn phải là vợ ông. Bà đã phát biểu trên đài truyền hình như sau. Tôi đã khóc rất nhiều, và tôi cũng đã cầu nguyện thật nhiều. Những người đến thăm chúng tôi thường hay đặt câu hỏi. Chừng nào thì ông ấy qua đời? Tôi chỉ biết khóc, chứ không thể trả lời được. Nhưng rồi chồng tôi đã không chết. Khi ông Kretsky bị tai nạn, thì chế độ Cộng sản tại Ba Lan vẫn còn tồn tại. Phải sang năm 1989, chế độ độc tài toàn trị này mới cáo chung tại Ba Lan, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ các chế độ Cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. Giờ đây, khi nhìn ra đường phố, thấy đầy các biểu ngữ chào mừng Ba Lan là tân hội viên của Liên hiệp Âu Châu. Ông Gruevski tưởng như mình đang mơ. Chế độ Cộng sản quả là một cơn ác mộng đối với ông. Người tỉnh dậy sau 19 năm hôn mê nói như sau. Điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn nữa là thấy người dân Ba Lan đi lại tấp nập, và hầu như người nào cũng có điện thoại cầm tay. Miệng nói cười liên tục với người thân quen. Trước đây, làm gì có chuyện liên lạc bằng điện thoại tự do như vậy? Tôi cảm thấy hài lòng về cuộc sống này. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, bác sĩ Kervokian, người thường được mệnh danh là bác sĩ tử thần tại Hoa Kỳ, đã được trả tự do sau 8 năm bị giam tù. Ông bác sĩ tử thần này bị giam tù vì can tội trợ giúp cho rất nhiều bệnh nhân nan y tại Hoa Kỳ kết liễu cuộc sống của mình. Hành động trợ tử và việc bác sĩ Kervokian được trả tự do đã làm sống lại cuộc tranh luận về điều thường được gọi là làm cho chết êm dịu. Theo giáo huấn của giáo hội, sự sống của con người từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên phải được tuyệt đối tôn trọng. Vậy điều đó, giáo hội muốn nhắc nhở rằng quyền sống của con người hoàn toàn thuộc về Chúa. Chỉ có Chúa mới là chủ tể tuyệt đối của sự sống con người. Với giáo huấn ấy, giáo hội cũng muốn dạy rằng mạng sống con người từ lúc mới được thụ thai trong lòng mẹ, cho đến lúc chết tự nhiên là bất khả xâm phạm và bất khả di nhượng. Chính do phẩm giá cao trọng ấy, mà những quyền cơ bản của con người cũng luôn là những quyền bất khả xâm phạm. Người nhân viên hỏa xa Ba Lan trên đây đã có thể ngủ vùi trong 19 năm trời là bởi quyền sống của ông đã được tôn trọng. Nếu mạng sống của ông chỉ như cỏ cây, hay chỉ như một phương tiện trong tay một chế độ đang nắm quyền sinh sát, thì làm gì ông đã có thể có giấc ngủ lâu dài như thế, để rồi thức dậy trong hân hoan tột cùng vì thấy cái chế độ chối bỏ và chà đạp mọi quyền cơ bản của con người không còn nữa. Khẳng định những quyền cơ bản nhất của con người cũng có nghĩa là tuyên xưng quyền làm chủ tuyệt đối của đấng tạo hóa. Con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Đó chính là nền tảng của phẩm giá cao cả của con người. Đây là trọng tâm của Đạo Chúa. Đạo Chúa luôn kêu mời chúng ta tôn trọng và yêu thương mọi người. Vì mỗi một con người sinh ra ở đời này, dù thấp bé đến đâu, cũng đều mang lấy hình ảnh của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra và yêu mến Chúa trong mỗi một tha nhân mà chúng con gặp gỡ mỗi ngày.
Con đang kiếm tìm tình đó giữa chúng trần. Thấy con đang kiếm tìm nơi.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.